Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự trình bày nhận định của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin về Tông huấn Amoris Laetitia. Kế đó là các tiết mục Học hỏi phục vụ, Học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ, anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời, thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó. Nhưng các ông không làm nổi. Người đáp, ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa. Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó, cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp, thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta, sao lại nói, nếu thầy có thể, mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức, cha đứa bé kêu lên, tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi, ra khỏi đứa bé, và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói, nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp, giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay diễn ra sau khi Đức Giêsu biến đổi hình dạng trên núi. Bấy giờ, Đức Giêsu đưa ba môn đệ thân tín trở lại với thực trạng của cuộc sống đời thường. Tình trạng bị quỷ câm ám của cậu bé, nỗi thống khổ của người cha, sự bất lực của các môn đệ trước sức mạnh của quỷ, cũng tượng trưng cho những khó khăn và thách đố mà mỗi chúng ta đang phải đối diện hàng ngày. Tội lỗi, sự dữ, bệnh tật, bạo lực, khủng bố, bất công, vân vân. Giáo huấn của Đức Giêsu về việc tin và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta tìm thấy câu trả lời cho vấn nạn của mình. Trước hết, chúng ta phải đến với Thiên Chúa bằng tất cả niềm tin của mình. Trong bài tin mừng, người cha mang con đến xin Đức Giêsu cứu chữa, nhưng xem ra ông chưa đủ tin tưởng. Nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Lời cầu xin của ông cũng biểu lộ một tình trạng rất thực của dân chúng. Họ còn thiếu lòng tin, nên họ không thể giải quyết vấn đề. Đức Giêsu khẳng định, mọi sự đều có thể đối với người tin. Tin có nghĩa là trao phó bản thân cho Đức Giêsu, tín thác vào lòng thương xót và quyền năng của người, đón nhận tin mừng người rao giảng, tin tưởng rằng Thiên Chúa can thiệp vào thế giới, nơi bản thân, hành động và lời giảng của Đức Giêsu. Và tất nhiên, tin là điều kiện tối thiểu để Đức Giêsu làm phép lạ. Kế đó, chúng ta cần đến với Thiên Chúa qua cầu nguyện. Đức Giêsu nói với các môn đệ, giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Tại sao ở đây Đức Giêsu lại đòi hỏi các môn đệ cầu nguyện? Trong khi trước đó người trách, ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin. Phải chăng đức tin và sự cầu nguyện đồng nghĩa với nhau? Thực tế, đức tin không đồng hóa với sự cầu nguyện, nhưng đây là hai khía cạnh không thể tách rời trong đời sống người tín hữu. Như câu thành ngữ cổ nói, luật của cầu nguyện là luật của đức tin. Đức tin dẫn tới cầu nguyện, và cầu nguyện là cách diễn tả đức tin. Hiệu quả của lời cầu nguyện chính là sức mạnh của việc tin. Không phải là ta xin điều ta muốn đạt được theo sở nguyện riêng, nhưng là để cho Thiên Chúa tác động nơi mình, điều mà người muốn. Hôm nay, qua lời nhắc nhở tin và cầu nguyện, Đức Giêsu mời gọi chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa, để người hoạt động trong chúng ta, qua chúng ta và cho chúng ta. Chắc chắn, với đức tin vững mạnh và lời cầu nguyện liên lỉ, chúng ta sẽ được tự do khỏi tội lỗi, các nết xấu và quyền thống trị của quỷ. Đồng thời, nhờ sức mạnh của việc tin và cầu nguyện, chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu cho chính bản thân và cho những ai đang cần đến sự trợ giúp và chữa lành của chúng ta. Lạy Chúa, con tin, nhưng xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con. Amen.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng, xin đã nâng đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng những tin còn non yêu của chúng con, tin trong lòng nên công chính khi miền con thoát ra thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bảo ban để đào sâu đức kính tin trong đời. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng, xin đã nâng đức tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng đức tin còn non yêu của chúng con, như con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hội thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn. trong trên làn sóng thế gian, hồi thành Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Cuộc triển lãm đầu tiên các tông sách năm thánh trong văn khố mật của Vatican. Nhân dịp năm thánh đặc biệt lòng thương xót, sáng hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua tại Roma đã khai mạc cuộc triển lãm đầu tiên các tông sách năm thánh được lưu giữ trong văn khố mật của Vatican. Cuộc triển lãm được tổ chức bởi Văn phòng Hành hương Roma do Đức cha Sergio Bagano, Giám đốc phòng văn khố mật của Vatican điều hành. Các tài liệu này được trưng bày cho công chúng xem từ hôm 4 tháng 5 cho đến cuối tháng 7 tại dinh giám quản cũ. Triển lãm này trưng bày chứng cứ duy nhất về thể loại này, thu thập các loại tông sách năm thánh khác nhau từ tông sách đầu tiên được Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8 ký cho đến bản cuối cùng được ký bởi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai vào năm 2000. Sự trình bày làm nổi bật các tài liệu nhờ ánh sáng nhẹ của đèn chiếu mà vẫn giữ nguyên tình trạng của các tài liệu và chứa đựng các thông tin cần thiết để dựng lại bối cảnh lịch sử của mỗi năm thánh. Trả lời cuộc phỏng vấn trong cuộc họp báo, Đức cha Liberio Andreatta, Giám đốc văn phòng Opera Romana Pellegrinaggi, đã nói về tầm quan trọng của cuộc triển lãm. Ngài nói, đây là một cơ hội tuyệt vời và đặc biệt cho tất cả các khách hành hương khi họ có thể lần đầu tiên trong lịch sử của giáo hội nhìn thấy những tài liệu cho biết nguồn gốc của tất cả năm thánh. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên mà cũng có thể là lần cuối cùng, vì không dễ dàng để mang được các tài liệu quý giá và hiếm hoi như thế ra khỏi các tổ chứa trong các kho tàng mật của văn khố lưu trữ của Đức Giáo Hoàng. Bởi năm thánh lòng thương xót được công bố bởi Đức Giáo Hoàng Francisco, các vị phụ trách văn khố của Vatican đã đưa các tài liệu này ra trưng bày để cho các khách hành hương có thể chiêm ngắm. Theo Đức cha, sứ điệp được gửi đến trong cuộc hành hương là lời mời gọi suy tư và đào sâu các chiều kích thiêng liêng của cuộc sống. Sứ điệp này có giá trị cho tất cả khách hành hương, đặc biệt là các người trẻ. Điều này được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai cảm nhận rất rõ khi Ngài thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong những ngày giới trẻ này, Ngài đã làm những cuộc hành hương thật sự và đặc thù, không chỉ đến các nơi thánh mà truyền thống và lịch sử quá khứ đã để lại cho cộng đoàn Kitô giáo, nhưng cả những nơi chốn như Denver, miền đồi núi Colorado hay Paris, nơi mà khi những người trẻ gặp nhau, họ tạo nên những kỷ niệm của một kinh nghiệm, một cuộc gặp gỡ mạnh mẽ và sâu sắc, bởi vì người trẻ ngày nay vẫn cần dừng lại để suy tư. Tin Ba Lan. Đã có hơn 1.000 tình nguyện viên ghi danh phục vụ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow. Tính cho đến tháng 4 vừa qua, số bạn trẻ ghi danh tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cracovia đã lên đến hơn 600.000 người. Bên cạnh đó, còn có hơn 1.000 tình nguyện viên, bao gồm cả những người đã làm việc dài hơn một năm nay, lẫn những tình nguyện viên vào phút cuối. Các tình nguyện viên sẽ đảm trách việc hướng dẫn các đoàn đi thăm các giáo phận Ba Lan và tìm kiếm các gia đình tại Cracovia cho các bạn trẻ tá túc. Mọi người đang làm việc cật lực trước thềm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2016 tại Cracovia, mà đỉnh cao là 5 ngày, từ 20 đến 25 tháng 7, với buổi chào đón Đức Thánh Cha Francisco và thánh lễ tại cánh đồng lòng thương xót. Trụ sở của các tổ chức chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được đặt tại trung tâm Cracovia, trong khu phố dành để kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai. khoảng 54 tình nguyện viên quốc tế đã nhận nhiệm vụ tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Cracovia ngay sau lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio năm 2013. Tất cả đều rất trẻ, không quá 34-35 tuổi. Ít nhất 600.000 bạn trẻ từ 180 quốc gia đã đăng ký tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cracovia năm 2016 trên trang web chính thức. Ba Lan là nhiều nhất, tiếp theo là Italia, và liền sau đó là Hoa Kỳ. Có cả các nhóm Kitô hữu từ Iraq 250 người, và từ các nước châu Âu lân cận như Ukraine. Các hoạt động như một chiếc vé cho người anh em của mình đã được thiết lập để giúp đỡ những ai không đủ khả năng tham dự đại hội tại Cracovia. Trong số các hoạt động khác, có thể kể đến các hoạt động thông tin liên lạc thông qua trang web chính thức bằng 9 ngôn ngữ, các mạng xã hội và một kênh YouTube chuyên dụng với bản tin hàng tuần có tên gọi Ngày Giới Trẻ Thế Giới trong một phút. Trong một số thị trấn, nơi cuộc sống thường ngày dường như vẫn yên tĩnh, các buổi cầu nguyện và dạy giáo lý đã bắt đầu để chuẩn bị tinh thần trước khi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới với rất đông anh chị em tín hữu tham dự. Tin Italia. Đức Thánh Cha gặp vị giám mục Ý giáp giới với Áo về tình trạng người tị nạn. Trong một cuộc trò chuyện với một giám mục Ý có giáo phận giáp giới với Áo quốc, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ người tị nạn. Đức cha Ivo Muse là giám mục giáo phận Bolzano Bressanone, trước đó đã chỉ trích quyết liệt một quyết định của Áo muốn xây dựng các rào cản và các cấu trúc khác tại Brenner Pass. Một thông cáo báo chí từ giáo phận giám mục Muse cho biết rằng, trong cuộc nói chuyện ngày 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về tầm quan trọng trong việc trợ giúp người tị nạn, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giúp đỡ những người đang phải lánh nạn. Ngày hôm sau đó, Italia là nước vẫn duy trì lập trường phản đối việc đóng cửa Brenner Pass và Áo đã đạt được một thỏa thuận hủy bỏ kế hoạch đóng cửa này. Tin Pháp Quốc. Đức Thánh Cha có thể sẽ hợp thức hóa huynh đoàn Thánh Pio X. Thông tấn xã National Catholic Register cho rằng, Đức Thánh Cha Francisco đang chuẩn bị để kết thúc sự chia rẽ giữa Vatican và huynh đoàn Thánh Pio X, trong khi nhóm ly khai này đã sẵn sàng chấp nhận một lời đề nghị của Đức Thánh Cha. Trong một bản ghi nhớ nội bộ đã bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông, một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng trong huynh đoàn Thánh Pio X khuyên các thành viên trong huynh đoàn nên chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào của Đức Giáo Hoàng, trong đó ban cấp một cấu trúc giáo hội thích hợp cho nhóm. Bản ghi nhớ nhận định thời điểm để bình thường hóa tình trạng của hội đã đến. Mặc dù Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã dỡ bỏ vạ tuyệt thông của các giám mục trong huynh đoàn Thánh Pio X, các giám mục và linh mục của nhóm này vẫn bị đình chỉ các thừa tác vụ. Đức Thánh Cha Francisco đã thể hiện sự sẵn sàng để bãi bỏ những cấm đoán đó, ít nhất là một phần, bằng cách ban cấp năng quyền giải tội trong năm thánh cho các linh mục của huynh đoàn. Trong một cuộc họp gần đây với giám mục Bernard Feley, bề trên tổng quyền của huynh đoàn, Đức Giáo Hoàng nói rằng, Ngài hy vọng sẽ mở rộng việc cho phép này trước khi kết thúc năm thánh lòng thương xót. Bản ghi nhớ nội bộ này được viết bởi cha Francis Berger là bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X từ năm 1982 đến năm 1994. Cha Franz nhận xét rằng, Vatican đã dần dần giảm bớt các điều kiện mà huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 phải làm để có thể bình thường hóa tình trạng của mình. Bản ghi nhớ dự đoán rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco có thể chấp nhận một sự hòa giải mà không đòi hỏi nhóm này phải ủng hộ tất cả các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai. Cha cũng biết rằng, có lẽ chỉ có Đức Giáo Hoàng Francisco là dám đi bước này, xét vì phong cách không thể tiên đoán được và đầy ngẫu hứng của Ngài. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này, một quan chức tại Vatican cũng bày tỏ quan điểm cho rằng, huynh đoàn Thánh Pio X sẽ được phép tiếp tục thách thức các văn bản nào đó của Công đồng Vaticano thứ hai, mà theo quan điểm duy truyền thống của họ là mâu thuẫn với các giáo huấn trước đó của giáo hội. Đức Tổng giám mục Guido Bozzo, thư ký của Ủy ban Ecclesia Dei, là cơ quan giám sát các mối quan hệ với huynh đoàn thánh Pio X, nói với nhật báo La Croix của Pháp rằng việc giải thích các văn bản của Công đồng Vaticano thứ hai vẫn còn trong vòng thảo luận và làm rõ. Các quan sát viên cho rằng nếu Đức Giáo Hoàng tiến đến việc hợp thức hóa, Ngài sẽ ban cấp một quy chế tổng nhân như đối với Opus Dei.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin về Tông huấn Amoris Laetitia, do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, theo hãng tin công giáo infocatholica.com của Tây Ban Nha, đầu tháng 5 vừa qua, nhân dịp qua Tây Ban Nha cổ vũ cho cuốn sách mới xuất bản của Ngài về lòng hy vọng, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức Tin, đã quả quyết và tái xác nhận quan điểm truyền thống về hôn nhân và việc không thể có thay đổi gì đối với quan điểm này. Đức Hồng Y nói, không thể sống trong ơn thánh của Thiên Chúa trong khi sống trong một hoàn cảnh tội lỗi. Những người hiện đang sống trong tội lỗi không thể lãnh nhận thánh thể trừ khi họ đã lãnh nhận sự tha tội trong bí tích thống hối. Quan trọng hơn nữa, Ngài nói thêm rằng, giáo hội không có quyền thay đổi thiên luật và ngay cả vị giáo hoàng hay một công đồng cũng không thể thay đổi được nó. Đức Hồng Y cũng cho rằng, chính việc đọc sai tông huấn của Đức Giáo Hoàng đã tạo ra tranh cãi đến thế. Theo nhật báo Công giáo Đức Die Tagespost, Đức Hồng Y Müller còn đưa ra nhiều tuyên bố khác liên quan tới những người ly dị tái hôn trong một bài nói chuyện tại chủng viện ở Oviedo, Tây Ban Nha. Theo đó, Đức Hồng Y Müller cho rằng hiện có nhiều lối giải thích khác nhau về tông huấn Amoris Laetitia. Một trong các lối này dám cho rằng cửa đã mở để những người tái hôn được lãnh nhận các bí tích theo từng trường hợp cá biệt một. Nhật báo này viết tiếp như sau. Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức Tin có ý kiến khác. Vì trong bài nói chuyện này, Ngài dứt khoát nói rằng, trong khi Amoris Laetitia nói về các hoàn cảnh nói chung chứ không tập trung vào các hoàn cảnh cụ thể, như trong các trường hợp tái hôn dân sự sau cuộc hôn nhân bí tích đầu tiên, các lời tuyên bố trước đó của huấn quyền giáo hội vẫn còn giá trị đối với các hoàn cảnh cụ thể này. Tờ báo nói trên viết tiếp rằng, và điều này vẫn còn áp dụng rõ ràng đối với việc lãnh nhận phép thánh thể của các người ly dị tái hôn. Điều đã được giảng dạy bởi Đức Gioan Phaolô thứ hai trong tông huấn Familiaris Consortio và bởi Đức Benedicto thứ 16 trong Sacramentum Caritatis vẫn còn giá trị, không hề thay đổi. Trong bối cảnh, có những nhận định khác cho rằng Amoris Laetitia đã hủy bỏ kỷ luật trước đây vì ít là trong một số trường hợp nó cho phép các người ly dị tái hôn được rước lễ mà không đòi hỏi họ phải từ bỏ dây nối kết mới hay sống như anh trai em gái. Tờ báo trích dẫn luận bác của Đức Hồng Y Müller như sau. Nếu Amoris Laetitia có ý định hủy bỏ kỷ luật có gốc rễ sâu xa và có cân lượng đến thế, thì chắc hẳn nó đã nói lên một cách rõ ràng và đưa ra các lý do biện hộ cho nó rồi. Tuy nhiên, một tuyên bố như thế với ý nghĩa như thế không hề có trong Amoris Laetitia. không chỗ nào Đức Giáo Hoàng đã đặt nghi vấn đối với các luận điểm của các vị tiền nhiệm của Ngài. Các luận điểm này không đặt căn bản trên ý thức tội chủ quan của các anh chị em này của chúng ta, nhưng đúng hơn trên lối sống hữu hình, khách quan đi ngược lại lời dạy dỗ của Đức Kitô. Đằng khác, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin còn thảo luận cả vấn đề há đã không có sự thay đổi nào đó trong ghi chú số 351 của Tông huấn đó sao. Ghi chú này cho rằng giáo hội có thể cung ứng sự trợ giúp bí tích cho những người đang sống trong một hoàn cảnh tội lỗi khách quan. Ngài trả lời câu hỏi này như sau. Không vào sâu hơn câu hỏi này, chỉ xin nhấn mạnh điều này là đủ. Ghi chú này nói đến các hoàn cảnh tội lỗi khách quan một cách chung chung, chứ không nói tới các trường hợp chuyên biệt của những người đi dị tái hôn dân sự. Vì hoàn cảnh sau có các đặc điểm khác biệt của nó, làm nó khác với các hoàn cảnh khác. Ở đây, Đức Hồng Y Müller nhắc lại giáo huấn của giáo hội như sau. Người ly dị tái hôn sống đối nghịch với bí tích hôn phối và do đó cũng đối nghịch với kỷ luật bí tích. Bởi thế, ghi chú 351 không đụng tới kỷ luật trước đây. Các quy định trong Familiaris Consortio số 84 và Sacramentum Caritatis số 29 và việc áp dụng chúng vào mọi trường hợp vẫn tiếp tục còn giá trị. Nhật báo Tagesspost cũng trình bày một tuyên bố mở rộng của Đức Hồng Y Müller về những người ly dị tái hôn. Nguyên tắc là không ai có thể thực sự muốn lãnh nhận một bí tích thánh thể mà không cùng một lúc có ý chí sống phù hợp với các bí tích khác, trong đó có bí tích hôn phối. Bất cứ ai sống một cách mâu thuẫn với dây hôn phối đều đi ngược lại dấu hiệu hữu hình của bí tích hôn phối. Về phương diện hiện hữu của họ trong thân xác, họ đã tự biến mình thành một dấu hiệu phản lại tính bất khả tiêu, dù về phương diện chủ quan họ không có tội. Chính vì sự sống trong thân xác họ đi ngược lại dấu hiệu, nên họ không thể là dấu hiệu của phép thánh thể, trong đó tình yêu nhập thể của Chúa Kitô đã được biểu lộ ra qua việc rước lễ. Nếu cho những người như thế rước lễ, giáo hội sẽ phạm điều được Thánh Thomas Aquino gọi là gian lận trong dấu hiệu bí tích thánh thiền. Nên nhớ rằng, trong tông huấn Familiaris Consortio số 84, Đức Gioan Phaolô thứ hai dạy rằng, vì sự thật, các mục tử buộc phải thi hành việc biện phân các hoàn cảnh một cách thận trọng. Dù các người ly dị tái hôn nên tham dự vào đời sống giáo hội bao nhiêu có thể, nhưng tông huấn quả quyết rằng, thói quen không cho phép người ly dị tái hôn rước lễ, trừ khi họ sống hoàn toàn tiết dục, vốn đặt căn bản trên sách thánh. Còn trong Sacramentum Caritatis số 29, Đức Benedicto thứ 16 viết rằng, nếu các hoàn cảnh khách quan làm cho việc sống chung không thể nào chấm dứt được, giáo hội khuyến khích các cặp này cam kết sống mối liên hệ của họ một cách trung thành đối với các đòi hỏi của lề luật Thiên Chúa như bạn bè, như anh trai, em gái. Theo cách này, họ có thể trở lại với bàn tiệc thánh thể. Tóm lại, luận điểm của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin là, nếu không nói rõ và trình bày lý do đầy đủ về việc rước lễ của người ly dị tái hôn, Amoris Laetitia không thay đổi gì trong thói quen không cho những người này rước lễ. Nhưng Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, thư ký đặc biệt do chính Đức Francisco liên tiếp đề cử trong hai thượng hội đồng vừa qua, có ý nghĩ khác. Theo tờ báo LifeSite News ngày 9 tháng 5 vừa qua, trong cuộc ra mắt tông huấn Amoris Laetitia vừa qua, vị tổng giám mục này tiết lộ, tại thượng hội đồng giám mục về gia đình, Đức Francisco nói với ngài rằng, ngài không muốn thẳng thừng tới vấn đề cho phép người ly dị tái hôn rước lễ, vì làm thế sẽ gây rắc rối kinh khủng. Theo Đức Tổng Giám mục Forte, Đức Francisco nói với ngài rằng, nếu ta nói một cách minh nhiên đến việc rước lễ của những người ly dị tái hôn, Đức Cha không biết ta sẽ gây ra sự rắc rối kinh khủng nào đâu. Nên ta đừng nói tới nó một cách thẳng thừng, hãy nói đến nó một cách cho thấy các tiền đề có sẵn đó rồi. Tôi chỉ cần rút ra các kết luận mà thôi. Tiết lộ trên không đủ để cho thấy Đức Francisco minh nhiên cho phép người ly dị tái hôn được rước lễ. Cùng lắm chỉ có thể suy đoán là ngài không minh nhiên bác bỏ khả thể ấy. Và chắc chắn, ngài khích lệ một thái độ cởi mở hơn đối với những người này, một thái độ có thể giúp họ đạt được sự viên mãn bí tích hoặc khích lệ diễn trình suy tư, cầu nguyện, hoán cải ký ức tập thể, chào đón bất cứ khả thể nào Thiên Chúa vốn là tình yêu có thể ban cho trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một số nhận định của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin về tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đề tài các tác viên phục vụ, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Cộng đoàn phục vụ, công trình của Thiên Chúa. Đức Kitô vị trung gian của giao ước mới và vĩnh cửu, đã hiến dâng hy lễ là chính cuộc sống của người, để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Chức tư tế của Đức Kitô và của các thừa tác viên có mục đích là quy tụ thành một thân hình duy nhất tất cả những ai muốn liên kết với đầu. Chính Thiên Chúa Cha đưa ra sáng kiến và thực hiện qua sứ mệnh của ngôi lời nhập thể và của Chúa Thánh Thần. Lời tiền tụng trong kinh tạ ơn thứ hai thưa với Chúa Cha như sau: để chu toàn tôn ý và quy tụ một dân thánh dành riêng cho Cha, người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu dương sự sống lại. Còn kinh tạ ơn thứ ba diễn tả mạnh hơn: Cha không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây cùng dâng lên Cha một hiến lễ tinh tuyển. Chỉ riêng việc các Kitô hữu quy tụ nhân danh Đức Giêsu, nhân danh Chúa Ba Ngôi, đã là một công trình của Thiên Chúa. Cộng đoàn các tín hữu không giống bất cứ một cuộc tụ họp nào, cũng không phải là cuộc tụ họp tùy ý giữa các Kitô hữu, trong đó họ có thể lựa chọn người nào họ muốn. Không phải các tín hữu tự quy tụ, nhưng chính Thiên Chúa quy tụ họ. Chắc chắn rằng, mỗi người tự do tham dự phụng vụ, tuy nhiên, khi quyết định tham dự vào một nghi lễ, chẳng hạn thánh lễ, họ đáp trả một lời mời gọi của Thiên Chúa, được cụ thể hóa qua các chỉ dẫn hay khuyến khích của giáo hội. Tham dự vào cử hành phụng vụ, đó là nghe được lời mời gọi của Thiên Chúa, để đi vào mầu nhiệm giao ước. Như thế, cộng đoàn phụng vụ, tự bản chất, là công trình của Thiên Chúa. Chúa Cha và Chúa Kitô là nguồn gốc, và cũng là cùng đích của tất cả các cuộc quy tụ Kitô giáo, theo lời Đức Giêsu. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ. Để hiểu rõ hơn nét đặc trưng cốt yếu của cộng đoàn phụng vụ, chúng ta cần phải đặt thực tại vừa thần linh vừa nhân trần này trong lịch sử cứu độ. Các công trình của Thiên Chúa luôn có mục đích quy tụ một dân thánh thuộc về Thiên Chúa. Cần lưu ý là, khi nói về cộng đoàn phụng vụ, quy tắc tổng quát sách lễ Roma thường sử dụng từ ngữ dân. Mọi cộng đoàn phục vụ đại diện cho toàn thể dân Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho đám đông những nô lệ đang bị bóc lột ở Ai Cập trở thành một dân có tổ chức để thi hành việc phục vụ, được khởi đầu qua giao ước tại núi Sinai. Thiên Chúa giải thoát những kẻ thuộc về người khỏi ách nô lệ với mục đích duy nhất là để họ cùng với người đi vào phụng vụ. Do đó, từ ngữ phụng vụ vừa có ý nghĩa là công trình Thiên Chúa thực hiện cho dân người, vừa có nghĩa là công trình dân thực hiện cho Thiên Chúa của mình. Thế nên, phụng vụ là công trình chung, trong đó Thiên Chúa và dân gặp gỡ nhau, là hành động trong đó, mầu nhiệm giao ước được sống cách trọn vẹn. Việc ký kết giao ước Sinai đã làm cho Israel thành dân của Thiên Chúa, được quy tụ do Thiên Chúa và vì Thiên Chúa. Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với ta. Sách Xuất Hành, chương 19, câu 4. Đối với Israel, phụng vụ long trọng tại núi Sinai là ngày cộng đoàn tuyệt hảo. Đối với họ, mọi cộng đoàn phụng vụ là sự nhắc lại hay là hiện tại hóa ngày đầu tiên, ngày làm cho họ thành dân, hôn thê, thành người đối tác với Thiên Chúa trong giao ước. Tuy nhiên, dân đã không ở lại lâu dài trong sự chở che của Thiên Chúa. Giao ước đã mau chóng bị phá vỡ do hành vi ngoại tình là thờ lạy bò vàng. Mặc dù giao ước này đã được tái lập và không ngừng được cử hành suốt thời cựu ước, nhưng càng lúc càng cho thấy sự suy yếu của nó, như được nói đến qua các vị ngôn sứ. Nhờ lời các ngôn sứ ngỏ với dân, hay với số còn sót lại, một khao khát mãnh liệt về một giao ước mới đã làm bùng lên, mà chỉ một giao ước này có khả năng quy tụ vĩnh viễn dân chung quanh Thiên Chúa và hiện diện trước nhan người. Đức Kitô, đấng là Thiên Chúa và là người, là vị trung gian đích thực đã đem lại giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, và quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Hy tế trên đồi Can-vê là hành vi yêu thương cao cả nhất, qua đó Đức Giê-xu, lời của Chúa Cha, quy tụ giáo hội đã được chuộc lấy nhờ máu người, hướng đến chính sự hợp nhất của ba ngôi. Mỗi thánh lễ và mỗi cộng đoàn phụng vụ đều thực hiện sự hợp nhất dân mới của Thiên Chúa là giáo hội, sự hợp nhất hữu cơ mà trong đó, mỗi chi thể của thân mình có chức năng riêng. Các vị giám mục, linh mục, phó tế, nhờ bí tích truyền chức, thể hiện sự hiện diện của Đức Kitô là hôn phu, Đức Kitô là đầu. Còn các tín hữu, nhờ bí tích thanh tẩy và thêm sức, thi hành điều được gọi là chức tư tế cộng đồng. Cộng đoàn phụng vụ, đó là sự hợp nhất giữa Thiên Chúa và dân người, giữa Đức Kitô và giáo hội, khi được diễn tả và thực hiện qua sự hợp nhất giữa mục tử và đàn chiên của mình. Trong hiến chế tín lý về giáo hội, ở số 11, Công đồng Vaticano thứ hai diễn giải như sau. Được tháp nhập vào giáo hội nhờ bí tích thánh tẩy, các tín hữu lãnh nhận ấn tín để chuyên trách việc phụng tự Kitô giáo. Khi tham dự hy tế thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu, họ dâng lên Thiên Chúa tế vật thần linh và hiến dâng chính mình cùng với tế vật ấy. Chính vì thế, khi dâng lễ cũng như khi hiệp lễ, tất cả mọi người đều dự phần vào việc cử hành phụng vụ, tuy không có cùng cách thức như nhau. Từ đó, được bồi dưỡng bởi mình Thánh Chúa Kitô trong phụng vụ thánh, họ biểu lộ cách cụ thể sự hợp nhất của dân Thiên Chúa, được biểu thị cách hoàn hảo và thực hiện cách kỳ diệu trong bí tích cực trọng này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về cộng đoàn phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề làm sao để đối phó với chiến tranh và khủng bố. Hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bàn về việc xây dựng hòa bình trên thế giới với hai ý chính: bảo vệ hòa bình và bảo vệ người vô tội. Thứ nhất, bảo vệ hòa bình. Các quốc gia có những lực lượng vũ trang để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ hợp pháp, nhưng các lực lượng này phải nhằm phục vụ hòa bình. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 xác định rằng những ai bảo vệ an ninh và tự do của quốc gia vì nền hòa bình dân tộc thì cũng đồng thời đóng góp vào nền hòa bình thế giới. Giáo hội mời gọi mọi người phục vụ trong các lực lượng vũ trang hãy bảo vệ điều thiện, sự thật và công lý trên thế giới. Giáo hội khen ngợi nhiều người trong nhiệm vụ trên đã hy sinh tính mạng vì các giá trị cao đẹp và thiện hảo để bảo vệ sự sống của những người vô tội. Trong thông điệp gửi Hội nghị Quốc tế về quân sự ngày 11 tháng 3 năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ sự lạc quan khi thấy con số các nhân viên quân sự phục vụ trong các lực lượng đa quốc gia cho những sứ mạng nhân đạo hay gìn giữ hòa bình do Liên Hiệp Quốc xúc tiến ngày càng gia tăng. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2313 mời gọi mỗi thành viên trong các lực lượng vũ trang chu toàn bổn phận luân lý đạo đức làm người là tuân theo các nguyên tắc phổ quát của những luật lệ của các quốc gia. Vậy nên, các nhân viên quân sự vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành vi của mình khi xâm phạm quyền lợi của các cá nhân và dân tộc hay vi phạm các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế. Các nhân viên này không được lấy cớ tùng phục lệnh của cấp trên để bào chữa cho những hành vi này. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 79 cũng đề cập đến những người vì lý do lương tâm phản đối không tham gia vào việc sử dụng vũ lực, không tham gia vào các cuộc xung đột, mà sẵn sàng chấp nhận những hình thức phục vụ khác thay thế để bảo vệ hòa bình. Số 79 nói rằng, luật pháp xem ra rất chính đáng khi dự trù trường hợp các người theo lương tâm phản đối không chịu cầm vũ khí, miễn là họ chấp nhận một hình thức khác để phục vụ cộng đồng. 2. Bảo vệ người vô tội. Quyền được sử dụng vũ lực vào các mục tiêu phòng thủ chính đáng được gắn liền với nghĩa vụ bảo vệ và giúp đỡ các nạn nhân vô tội không có khả năng tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm lược. Các cuộc xung đột diễn ra trong phạm vi quốc gia hiện nay phải tuân thủ trọn vẹn những mệnh lệnh của luật nhân đạo quốc tế. Trong Kinh Truyền Tin ngày 7 tháng 3 năm 1993, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tuyên bố rằng, giáo hội không bao giờ chấp nhận tình trạng những dân thường bị tấn công và có khi trở thành mục tiêu của chiến tranh. Giáo hội không muốn thấy những người dân thường bị sát hại tàn nhẫn, bị trục xuất khỏi nhà cửa, bị chiếm đoạt đất đai và cưỡng ép di tản theo chiêu bài thanh lọc chủng tộc. Nếu không may có những tình cảnh ấy, giáo hội lại kêu mời các cá nhân và tổ chức xã hội, tôn giáo, thực hiện viện trợ nhân đạo trực tiếp đến với những người dân này, nhưng không được dùng những viện trợ ấy để gây áp lực cho những người dân ấy. Phải đặt lợi ích của con người lên trên lợi ích của các bên tham gia xung đột. Nguyên tắc nhân đạo được khắc ghi trong lương tâm mỗi người và mọi dân tộc chỉ ra bổn phận phải bảo vệ dân thường khỏi những hậu quả của chiến tranh. Tại buổi triều yết chung ngày 11 tháng 8 năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắn nhủ rằng, việc bảo vệ tối thiểu phẩm giá của mỗi người tuy đã được luật nhân đạo quốc tế bảo đảm, nhưng vẫn rất hay bị vi phạm nhân danh những yêu cầu về chính trị hay quân sự là những điều lẽ ra không bao giờ được đặt cao hơn giá trị của con người. Hiện nay, chúng ta nhận thấy cần phải tìm ra một sự đồng thuận mới về các nguyên tắc nhân đạo và cần phải củng cố nền tảng của các nguyên tắc ấy để ngăn chặn không cho tái diễn những hành động tàn bạo và lạm dụng. Giáo hội quan tâm đến những người tị nạn chiến tranh phải chạy trốn khỏi những nơi họ sinh sống để tìm ẩn náu tại các nước khác. Giáo hội muốn gần gũi họ để chăm sóc mục vụ, hỗ trợ vật chất và dấn thân để bảo vệ nhân phẩm của họ. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các tín hữu trong thông điệp mùa chay năm 1990 rằng quan tâm tới người tị nạn sẽ khiến chúng ta phải tái khẳng định và đề cao các quyền của con người đã được mọi người nhìn nhận, đồng thời đòi hỏi các quyền ấy của người tị nạn phải được nhìn nhận và bảo vệ cách hữu hiệu. Cộng đồng quốc tế có bổn phận luân lý là can thiệp cho các tập thể quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ là mục tiêu sát hại của mưu đồ diệt chủng. Thế giới có bổn phận phải bảo vệ sự sống của các nạn nhân vô tội, bảo vệ quyền căn bản của các nạn nhân đang bị xâm phạm nghiêm trọng trước ý đồ diệt chủng. Các quốc gia thành viên của cộng đồng quốc tế phải áp dụng mọi biện pháp tích cực, thậm chí thực hiện việc tước khí giới của những kẻ xâm lược để bảo vệ hòa bình. Các quốc gia phải thi hành các biện pháp can thiệp trong sự tuân thủ trọn vẹn luật lệ quốc tế và nguyên tắc căn bản về sự bình đẳng giữa các quốc gia. Trong huấn từ Kinh truyền tin ngày 14 tháng 6 năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cổ vũ hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế để trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm về những hành vi hết sức nghiêm trọng như tội diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại, tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống con người là sự đan dệt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa linh thánh và phàm tục, đôi lúc người ta lầm lẫn, không thể phân biệt đâu là điều chân thật với giả dối, khôn ngoan với ngu muội. Có một câu chuyện kể rằng, vì muốn thử sự khôn ngoan của vua Salomon, nữ hoàng Saba đã gửi tặng đức vua hai vòng hoa hồng tuyệt đẹp và giống hệt nhau. Bà yêu cầu vua không được chạm vào, nhưng phải phân biệt vòng hoa nào là hoa hồng thật, vòng nào là hoa hồng giả. Vua Salomon đặt hai vòng hoa bên cửa sổ, rồi chậm rãi mở toang cánh cửa ra. Ngay lập tức, một đàn ông từ ngoài vườn bay vào và đậu lên những bông hoa hồng thật. Quý vị và các bạn thân mến, những bông hoa hồng thật luôn tỏa hương thơm và chứa đựng chút mật ngọt làm say đắm ong bướm. Điều này khiến vua Salomon dễ dàng phân biệt đâu là những bông hoa hồng thật. Trong cuộc sống, những con người thật thà luôn sống khiêm nhu hiền hậu, cư xử tử tế với mọi người. Họ không hành động để được tiếng khen, không chạy theo danh vọng tiền tài bất chính, nhưng thiết tha mưu cầu lợi ích cho tha nhân. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu phân biệt rõ thái độ sống chân thật với giả dối. Người lên án những kinh sư biệt phái giả hành. Họ chỉ nói mà không thực hành. Họ dung túng cho mình, nhưng lại khắt khe với người khác. Họ ưa xuất hiện nơi công cộng để được chào hỏi, cầu nguyện lâu giờ cốt để được tiếng khen. Họ sống thiếu công bình và bác ái, nuốt hết tài sản của các bà quá, chắc gánh nặng lên vai người khác, nhưng chính họ thì lại không động ngón tay vào. Vì thế, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy sống chân thật trong lời nói cũng như việc làm. Có thì nói có, không thì nói không. Nói thêm thắt là do sự giữ mà ra. Mỗi người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh và mang bản tính thiện giống Thiên Chúa. Người ban cho chúng ta phẩm giá cao quý, được yêu thương và được mời gọi đến hưởng hạnh phúc. Để tận hưởng niềm hạnh phúc nơi cung lòng Thiên Chúa, chúng ta phải đón nhận và thực hành theo chân lý đã được mặc khải, đó là sống bác ái yêu thương. Bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Vì thế, khi sống yêu thương là chúng ta trở nên giống Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi làm cho đức ái Kitô giáo tăng trưởng và lan rộng trong đời sống hàng ngày. Thánh Tôma Aquino đã ý thức sâu xa về giá trị và ý nghĩa của đức ái. Ngài viết, từ chính bản chất của nó, đức ái không bị giới hạn trong việc tăng trưởng, vì nó tham dự vào đức ái vô biên là Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần sẽ dạy chúng ta biết biện phân trong mọi cảnh huống, để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Thánh Thần thúc đẩy và hướng dẫn chúng ta làm việc thiện, cho chúng ta khả năng kính múc ân sủng và trao hiến trong niềm vui. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu, chúng ta được sinh lại trong Thánh Thần để trở nên thụ tạo mới tràn đầy sức sống. Như đóa hoa tỏa hương thơm ngát, Thánh Thần chiếu rọi vào lòng chúng ta ánh sáng của hy vọng, khơi lên trong tâm hồn chúng ta hoa trái ngọt ngào tốt lành, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Chính Thánh Phaolô tông đồ luôn cầu chúc các tín hữu được tăng trưởng dồi dào trong đức ái đối với nhau, để có thể chu toàn bổn phận làm con cái Chúa và là anh chị em với nhau. Đức ái được xem là nền tảng của mọi nhân đức và là tố chất tạo nên sự vẹn toàn của một con người. Ước mong chúng ta biết thực thi đức ái trong mọi mối tương quan, hầu làm cho cuộc sống thấm đượm niềm vui an hòa. Lạy Chúa Giêsu, trong một xã hội mà sự dối trá trở nên như thói quen. Xin cho chúng con biết sống thanh liêm ngay thẳng, thiết tha thực hành tính trung thực trong lời nói và việc làm. Chúa Thánh Thần là Thầy dạy khôn ngoan. Xin thúc đẩy chúng con biết tìm kiếm Thiên Chúa trong chân lý và sự thật, trong công bình bác ái, hầu góp phần xây dựng hội thánh vững mạnh trong đức tin và lòng mến. Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như ngọn lửa cháy soi cho vào đời con, vào giáo hội, vào thế giới, để đầy lùi bao tối tăm, làm cho thế gian này được rực sáng bởi tình yêu. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, như ngọn lửa hồng. Ngài đổi mới mọi người, mọi
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.